Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ 6 ngày 21 tháng 3 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là mục sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là phút cầu nguyện.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thái Sơn và Nguyễn Lan theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha tặng nhà thờ chính tòa Buenos Aires huân chương do cựu Tổng thống Biden tặng.
Argentina. Đức Thánh Cha đã quyết định tặng huân chương tự do do cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden tặng ngài vào ngày 11 tháng 1 cho nhà thờ chính tòa Buenos Aires, nơi ngài phục vụ với tư cách là Tổng giám mục và sau đó Hồng y Tổng giám mục cho đến khi được bầu làm người kế vị Thánh Phêrô vào năm 2013.
Nghi lễ nhận huân chương tại nhà thờ chính tòa Buenos Aires đã diễn ra vào ngày 13 tháng 3, kỷ niệm 12 năm ngày bầu chọn giáo hoàng Francisco trong thánh lễ tạ ơn triều giáo hoàng của ngài. Huân chương tự do là danh dự cao nhất của quốc gia, được Hoa Kỳ trao tặng một công dân, vinh danh những cá nhân có những đóng góp mẫu mực cho sự thịnh vượng, các giá trị hoặc an ninh của Hoa Kỳ, hòa bình thế giới, hoặc các nỗ lực có ý nghĩa khác của xã hội, cộng đồng hoặc cá nhân, và mới chỉ được trao 55 lần. Tuyên bố chính thức của Nhà Trắng về việc trao huân chương cho Đức Thánh Cha có viết: trong nhiều thập kỷ, ngài đã phục vụ những người không có tiếng nói và dễ bị tổn thương trên khắp Argentina. Khi là giáo hoàng Francisco, sứ mạng phục vụ người nghèo của ngài chưa bao giờ dừng lại. Là một nhà giáo đầy cảm hứng, ngài yêu cầu cho chúng ta đấu tranh vì hòa bình và bảo vệ hành tinh. Là một nhà lãnh đạo nồng nhiệt, ngài tiếp cận với nhiều tín ngưỡng khác nhau. Khi nhận giải thưởng, cha Alessandro Russo, cha sở của nhà thờ chính tòa Buenos Aires, nói rằng Đức Thánh Cha lãnh đạo giáo hội và đoàn chiên của Chúa Kitô, nhưng cũng có vai trò là sự hiện diện của Chúa Kitô ở trần gian, rao giảng tin mừng, mang công lý, hòa bình và chân lý đến mọi lĩnh vực của cuộc sống để đem vương quốc Thiên Chúa đến trần gian. Cha nhấn mạnh, muốn tước bỏ sứ mạng này khỏi giáo hội, muốn tước bỏ sứ mạng rao giảng công lý và chân lý này là muốn tách giáo hội khỏi sứ mạng mà chính Chúa Giêsu đã trao cho giáo hội. Muốn giáo hoàng chỉ có mặt bên trong đền thờ Thánh Phêrô chỉ để ban hành các quy tắc và điều chỉnh đời sống nội bộ của giáo hội là muốn che khuất hình ảnh của người mục tử, hình ảnh của người đại diện của Chúa Giêsu mà chính Chúa Kitô muốn. Cha nói tiếp, và vì vậy, chúng ta tạ ơn vào lễ kỷ niệm 12 năm này khi nhận được huân chương này. Nhưng chúng ta tạ ơn vì Đức Thánh Cha Francisco đã can đảm rao giảng công lý, rao giảng sự thật, có mặt trong các cuộc xung đột vũ trang để cố gắng giúp giải quyết chúng. Tạ ơn Chúa vì Đức Thánh Cha Francisco cũng đã can đảm biến vấn đề chăm sóc sinh thái cho ngôi nhà chung của chúng ta thành một vấn đề trên toàn thế giới, vì Đức Thánh Cha đã can đảm đưa việc rao giảng phúc âm vào thế giới. Cha Russo cũng mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu xin cho Ngài được chữa lành.
Một giám mục Mỹ yêu cầu nhóm Satan trả lại mình và máu Thánh Chúa.
Hoa Kỳ. Ngày 14 tháng 3, Tổng giám mục Joseph Nauman của Kansas City đã kiến nghị Tòa án Dân sự của Tòa án quận Leavenworth, Kansas, yêu cầu trả lại, theo luật tiểu bang, về việc trả lại tài sản cá nhân bị chiếm đoạt hoặc giữ trái phép, thánh thể, mình thánh và máu thánh, mà một nhóm Satan tuyên bố đã đánh cắp. Ngài tuyên bố rằng, tất cả những gì được thánh hiến đều là tài sản của giáo hội công giáo.
Theo các tài liệu của vụ án, các bị cáo là Michael Stewart và Travis Roberts, cùng với The Grotto Society, còn được gọi là The Satanic Grotto, được mô tả trong tài liệu là một công ty phi lợi nhuận của Kansas. Stewart và Roberts là chủ tịch và phó chủ tịch của hội, một tổ chức Satan có kế hoạch tổ chức một lễ đen vào ngày 28 tháng 3 tại khuôn viên của Tòa nhà Quốc hội Kansas ở Topeka. Kiến nghị trích dẫn các bài đăng của Stewart vào đầu tháng này trên nền tảng mạng xã hội Reddit. Trong đó, Stewart tự gọi mình là Simon Satanist và đã viết rằng nhóm của ông giữ một mình thánh và máu thánh để xúc phạm tại sự kiện dự kiến diễn ra vào ngày 28 tháng 3. Trong một bài đăng vào khoảng ngày 7 tháng 3, người này cho biết hành động xúc phạm thánh thể sẽ được sử dụng để thể hiện mối liên hệ giữa Satan và tòa nhà thủ đô. Đơn kiện cũng nói rằng Stewart đã xác nhận với ông Gerard Chuck Weber, giám đốc điều hành của Hội đồng Công giáo Kansas, trong một cuộc điện thoại vào ngày 8 tháng 3, rằng mình sở hữu một hoặc nhiều mình thánh chúa. Stewart cũng bày tỏ ý định xúc phạm thánh thể tại sự kiện ngày 28 tháng 3. Trong kiến nghị gửi đến tòa án, Đức Tổng giám mục Newman nói rõ rằng giáo hội Công giáo có quyền sở hữu tất cả các mình thánh và máu thánh trên toàn thế giới, và rằng Tổng giám mục Newman, với tư cách là Tổng giám mục của Tổng giáo phận, là người thích hợp để tìm cách thu hồi tài sản đó trong phạm vi lãnh thổ địa lý của Tổng giáo phận. Kiến nghị nêu rõ Stewart, Robert và nhóm của họ không phải là linh mục được thụ phong của giáo hội Công giáo hoặc thừa tác viên đặc biệt của giáo hội Công giáo, và không có sự đồng ý hoặc ủy quyền từ Tổng giám mục Newman hoặc giáo hội Công giáo Roma để sở hữu bất kỳ mình thánh hoặc máu thánh nào. Theo kiến nghị, việc trả lại thánh thể ngay lập tức cho Tổng giám mục là cần thiết trực tiếp để đảm bảo lợi ích quan trọng của chính phủ hoặc công chúng nói chung theo luật của tiểu bang. Hơn nữa, cần thu hồi nhanh chóng do nguy cơ trước mắt là các bị cáo có ý định làm hư hoại, xúc phạm, che giấu tài sản tranh chấp này. Đơn kiến nghị yêu cầu trả lại mình thánh và máu thánh trong vòng 24 giờ kể từ lệnh của tòa án, không che giấu, làm hư hoại, phá hủy hoặc xúc phạm, hoặc chuyển khỏi tiểu bang Kansas. Tổng giáo phận Kansas đã kêu gọi các tín hữu cầu nguyện, thờ phượng và hành động trước lễ đen ngày 28 tháng 3. Kêu gọi các tín hữu cũng liên hệ với thống đốc Kelly để cấm sự kiện này. Vào ngày 25 tháng 3, ngày lễ truyền tin, Đức Tổng giám mục Newman có kế hoạch tái thánh hiến tiểu bang Kansas cho Chúa Giêsu nhờ trái tim vẹn sạch Đức Mẹ Maria.
Phái đoàn Hội đồng Giám mục Mỹ thăm Ukraine.
Ukraine. Một phái đoàn của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ do Đức cha Gerard Quink, Chủ tịch tiểu ban hỗ trợ giáo hội tại Trung và Đông Âu dẫn đầu, đang đến thăm Kiev để bày tỏ sự liên đới của người Công giáo Hoa Kỳ với người Công giáo Ukraine và người dân, và thảo luận về các sáng kiến đoàn kết mới để tăng cường hơn nữa sự hợp tác với người Công giáo tại Ukraine.
Vào ngày 17 tháng 3, phái đoàn của các giám mục Mỹ đã tham gia hoạt động phát bữa ăn nóng cho những người nghèo ở Kiev do quỹ gia trưởng White Scouts tổ chức. Đức cha Wink nói, ưu tiên số một của chúng tôi thực sự là người dân Ukraine. Chúng tôi muốn đồng hành với họ. Chúng tôi muốn đồng hành với họ trong thời điểm rất khó khăn này của cuộc sống. Chúng tôi yêu họ. Chúng tôi thực sự yêu họ. Họ là anh chị em của chúng ta trong Chúa Kitô. Đức cha cũng nhấn mạnh đến sức phục hồi mạnh mẽ mà người dân Ukraine thể hiện và tuyên bố giáo hội Mỹ sẵn sàng giúp đỡ Ukraine bằng mọi cách có thể. Một ngày trước đó, ngày 16 tháng 3, phái đoàn đã tham dự thánh lễ tại nhà thờ chính tòa phục sinh của Chúa Kitô ở Kiev, nơi Đức cha Gerald Quink đồng tế với Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Shevchuk, giáo chủ Công giáo Đông phương Ukraine. Đức Tổng giám mục bày tỏ lòng biết ơn đối với phái đoàn vì sự hỗ trợ và liên đới của họ. Ngài lưu ý, vào thời điểm mà nhiều tín hữu khác nhau được gửi từ Hoa Kỳ đến Ukraine, những người Công giáo tại Hoa Kỳ đang tích cực hỗ trợ chúng tôi. Phái đoàn giám mục Hoa Kỳ cũng đã đến thăm nhà thờ Công giáo Latin Thánh Nicola ở Kiev. Họ đã kiểm tra tòa nhà, các điều kiện hoạt động của giáo xứ, đặc biệt là công việc của Trung tâm Phục hồi Chức năng Christ Therapy hoạt động trong nhà thờ, và cũng xem xét hậu quả của cuộc tấn công của Nga vào ngày 20 tháng 12 năm ngoái.
Các trường Công giáo Thái Lan nỗ lực bảo vệ trẻ em khỏi nạn khai thác trực tuyến.
Bangkok. Đáp ứng các khuôn khổ pháp lý và những lo ngại ngày càng tăng trong việc bảo vệ trẻ em, Hội đồng Giáo dục Công giáo Thái Lan nỗ lực đưa ra những sáng kiến mới và tái khẳng định sự dấn thân bảo đảm an toàn cho các học sinh ở các trường Công giáo.
Chính phủ Thái Lan đang gia tăng các biện pháp chống tội phạm kỹ thuật số nhắm vào trẻ vị thành niên. Nội các đã phê duyệt dự thảo luật sửa đổi bộ luật hình sự và đưa ra 5 tội danh mới liên quan đến khai thác trẻ em trực tuyến. Cha Pol Ekarat Homratum, Tổng thư ký Hội đồng Giáo dục Công giáo Thái Lan nói, bảo vệ học sinh là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn cho trẻ em và đã làm việc với các trường của chúng tôi để đáp ứng các yêu cầu này và thực hiện nghĩa vụ pháp lý của mình. Cha Hom Ratum lưu ý, từ năm 2018, Hội đồng của cha đã cung cấp sổ tay bảo vệ trẻ em cho tất cả các trường công giáo thuộc phạm vi quản lý giáo hội. Sổ tay này khuyến khích các trường áp dụng các chính sách phù hợp với bối cảnh cụ thể và phản ánh những nỗ lực rộng lớn hơn của giáo hội nhằm bảo vệ trẻ vị thành niên. Cha nói, sổ tay này tuân theo lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Francisco về việc bảo vệ trẻ em và củng cố dấng thân của chúng tôi trong việc đảm bảo một không gian học tập an toàn cho mọi trẻ em. Ở Thái Lan, một trong những người ủng hộ mạnh mẽ nhất các hoạt động bảo vệ trẻ em là Sơ Marie Agnes Buasap, thuộc hội dòng Thánh Phaolô Thành Sạc. Là điều phối viên của Talithakum Thái Lan, qua giáo dục và tiếp cận cộng đồng, Sơ tham gia các sáng kiến chống nạn buôn người và lạm dụng trẻ em. Từ năm 1984, Sơ luôn đi đầu trong các chiến dịch nâng cao nhận thức, hội thảo đào tạo và các chương trình tại các trường học trên khắp Thái Lan, tiếp cận hơn 52.000 học sinh, 3.000 giáo viên và 87 nhân viên tôn giáo. Những nỗ lực của Sơ trải rộng trên 25 trường công giáo và 10 trường giáo phận, nơi bảo vệ trẻ em hiện đã được đưa vào chương trình giảng dạy. Giáo viên trong chương trình của Sơ được trang bị để đưa vấn đề an toàn cho trẻ em vào hướng dẫn trong lớp học, trong khi học sinh được giáo dục trực tiếp về rủi ro kỹ thuật số. Sáng kiến này cũng mở rộng ra ngoài trường học, tiếp cận cộng đồng bộ lạc đồi núi và các nhóm địa phương. Các sửa đổi đối với bộ luật hình sự nhằm giải quyết các tội phạm trực tuyến chống trẻ em, trùng với các sáng kiến phòng ngừa, giáo dục và vận động đang diễn ra của các trường công giáo và các tổ chức tôn giáo.
Hội đồng Giám mục Ấn Độ công bố văn kiện Những người hành hương hy vọng, phân định con đường hiệp hành.
New Delhi, Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Độ đã công bố văn kiện mới có tựa đề Những người hành hương hy vọng, phân định con đường hiệp hành. Đây là kết quả của quá trình tham vấn sâu rộng trong giáo hội nhằm thúc đẩy sự hiệp hành trên khắp Ấn Độ.
Theo cha Stephen Alatara, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục, văn kiện này là thành quả của một quá trình tham gia rộng rãi, bao gồm giáo dân, linh mục, tu sĩ và giám mục. Sau giai đoạn chuẩn bị, một tài liệu làm việc được hình thành và hoàn thiện trong Đại hội Toàn thể lần thứ 36 của Hội đồng Giám mục, được tổ chức tại Bhubaneswar, Odisha, từ ngày 28 tháng 1 đến ngày 4 tháng 2 năm 2025. Đại hội đã quy tụ 145 giám mục, tổng giám mục và hồng y từ 132 giáo phận trên khắp Ấn Độ, cùng với 55 đại diện của hàng giáo sĩ và tu sĩ. Cuộc họp tập trung vào chủ đề phân định các con đường hiệp hành cho sứ vụ, đồng thời tái khẳng định sự dấn thân của giáo hội đối với sự hiệp thông, tham gia và sứ vụ. Phù hợp với kế hoạch mục vụ của Hội đồng Giám mục, sứ vụ 2033, tài liệu này đưa ra các định hướng chiến lược để đối diện với những thách đố mới và thúc đẩy công cuộc loan báo tin mừng. Văn kiện xác định 16 chủ đề chính cần suy tư và hành động, bao gồm sự bao hàm, công bằng xã hội và canh tân đời sống thiêng liêng. Trong thư gửi đến các tín hữu kèm theo việc công bố văn kiện, Đức Hồng Y Philippe Neri Ferrau, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ nhấn mạnh, cùng nhau, chúng ta đã đưa ra một tầm nhìn rõ ràng cho một giáo hội thực sự hiệp hành. Là mục tử của dân Chúa, chúng tôi có trách nhiệm chung để thúc đẩy tiến trình này ở mọi cấp độ, bảo đảm rằng tất cả các thành viên trong giáo hội đều tích cực tham gia vào hành trình thiêng liêng này. Tài liệu Những người hành hương hy vọng phác thảo những con đường thiết yếu cho tương lai của giáo hội, bao gồm việc củng cố trách nhiệm chung của bí tích rửa tội, thúc đẩy vai trò lãnh đạo của giáo dân, phát huy quản trị hợp tác và đón nhận sự phong phú về mặt thiêng liêng và văn hóa của bối cảnh Ấn Độ và châu Á. Các giám mục kêu gọi tất cả tín hữu đón nhận sự canh tân hiệp hành này và cùng nhau bước đi như những người hành hương hy vọng được Chúa Thánh Thần dẫn dắt, hướng tới một giáo hội bao hàm hơn, có sự tham gia tích cực hơn và hướng đến sứ vụ nhiều hơn.
Đại diện Tông tòa Nam Ả Rập nói, ở Yemen, vũ khí mạnh hơn ngoại giao.
Sana'a, Đức cha Paolo Martinelli, đại diện Tông tòa Nam Ả Rập, gồm các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Oman và Yemen, bày tỏ lo ngại về nguy cơ của một cuộc xung đột với hậu quả là dân thường đã quá đau khổ, giờ đây phải sống trong tình trạng tồi tệ hơn.
Đức cha giải thích, Từ khi Tổng thống Hoa Kỳ tuyên bố người Houthi là những kẻ khủng bố, mọi người bắt đầu suy nghĩ cẩn thận về những hậu quả có thể xảy ra. Tất cả đang chờ để hiểu những hệ luận cụ thể, khi vũ khí dường như mạnh hơn ngoại giao. Nhiều điều đang thay đổi. Phân tích các cuộc tấn công của Hoa Kỳ và phản ứng của nhóm Houthi nhằm vào các tàu thương mại ở Biển Đỏ để ủng hộ Hamas ở Gaza. Đức cha Martinelli cảnh báo rằng nếu nó trở thành một cuộc xung đột mở và trên diện rộng thì sẽ gây nhiều đau khổ vì những hậu quả có thể xảy ra đối với dân thường. 10 năm nội chiến, dân chúng đã quá đau khổ. Nếu chiến tranh xảy ra, đời sống của dân thường sẽ tồi tệ hơn. Vì thế, ưu tiên của giáo hội là cứu những nạn nhân vô tội. Tuy nhiên, do tình trạng bất ổn chung này, viện trợ nhân đạo rất khó thực hiện. Theo Liên Hiệp Quốc, cuộc xung đột ở Yemen bùng nổ vào năm 2014 đã làm hơn 400.000 người thiệt mạng và gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới. Hàng triệu người đang bên bờ vực nạn đói. Hơn 3 triệu người phải di dời trong nước. Phần lớn sống trong điều kiện nghèo đói cùng cực và nhiều loại dịch bệnh, trong đó có dịch tả. Cuối cùng, mô tả tình trạng cộng đoàn Kitô giáo ở Yemen, Đức cha Martinelli giải thích. Với hoạt động chăm sóc người bệnh và người già, mặc dù với nhiều khó khăn, các nữ tu của mẹ Teresa Calcutta là điểm tham chiếu cho các tín hữu ở lại. Thực tế, nếu nhiều Kitô hữu đã rời khỏi Yemen trong những năm gần đây, thì vẫn có những người khác ở lại và giáo hội cố gắng liên lạc với họ một cách kín đáo. Ở phía Nam, một văn phòng Caritas đang hoạt động nhờ sự hỗ trợ của Caritas Ba Lan và Cordes. 4 nhà thờ, gồm cả nhà thờ chính tòa ở Aden, đều không thể sử dụng được vì đã bị hư hại nghiêm trọng trong cuộc nội chiến. Với việc nối lại quan hệ ngoại giao với tòa thánh, Đức cha hy vọng sẽ sớm có thể đến thăm ít nhất là Aden nhằm hỗ trợ tinh thần và các nhu cầu mục vụ.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 21 tháng 3 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Phỏng vấn Đức Hồng Y Greg, Tổng thư ký Thượng hội đồng về Đại hội Giáo hội năm 2028.
Kính thưa quý thính giả, trong cuộc phỏng vấn của Vatican News, Đức Hồng Y Mario Greg, Tổng thư ký Thượng hội đồng, đã cho biết về sự đồng hành của giai đoạn thực hiện đã được Đức Thánh Cha Francisco chấp thuận, mà đỉnh điểm là Đại hội Giáo hội năm 2028. Theo Ngài, đó sẽ là cơ hội để tập hợp tất cả những thành quả đã đạt được trong Thượng hội đồng về hiệp hành. Ngài nhấn mạnh, ý nghĩa con đường mà Ban Thư ký Thượng hội đồng đề xuất với các giáo hội địa phương không phải là thêm việc, nhưng là giúp các giáo hội bước đi theo phong cách hiệp hành. Sau đây là cuộc phỏng vấn với Vatican News. Thưa Đức Hồng Y, Thượng hội đồng về tính hiệp hành dường như đã kết thúc, nhưng giờ đây lại tiếp tục theo ý muốn của Đức Thánh Cha Francisco. Ngài đã phê duyệt lịch trình công việc cho 3 năm tới từ Bệnh viện Gemelli.
Vâng, đúng vậy. Nhiều người nghĩ rằng Thượng hội đồng đã kết thúc với phiên họp thứ 2 của Đại hội vào tháng 10 năm ngoái. Nhưng trên thực tế thì Tông hiến Episcopalis Communio đã biến đổi Thượng hội đồng từ một sự kiện thành một tiến trình được chia thành 3 giai đoạn, chuẩn bị, cử hành và thực hiện. Bước này đòi hỏi một sự hoán cải thực sự và đúng đắn. Một sự thay đổi tâm thức cần thời gian để bén rễ trong thực hành của giáo hội. Nhưng sự tiến hành này là nền tảng. Việc công bố một tài liệu là không đủ để những gì xuất hiện trong 2 giai đoạn của tiến trình Thượng hội đồng được thực hiện trong đời sống giáo hội. Văn kiện đó phải được đón nhận như là kết quả của sự phân định giáo hội và trần trời hoán cải. Đức Thánh Cha là nguyên lý hiệp nhất giáo hội và là người đảm bảo cho tiến trình Thượng hội đồng đã trao phó cho các giáo hội địa phương và các cơ cấu liên kết sứ mạng cụ thể hóa những khuyến nghị của đại hội vào bối cảnh riêng của họ, như Ngài đã nhấn mạnh trong ghi chú kèm theo của tài liệu chung kết. Và nhiều giáo hội địa phương đã đáp lại một cách quảng đại và đã bắt đầu thực hiện. Vì vậy, trong thực tế thì công việc chưa bao giờ dừng lại sau khi kết thúc đại hội.
Điều gì sẽ xảy ra từ nay đến năm 2028?
Vâng, những gì được công bố hiện nay thực chất là một tiến trình đồng hành và đánh giá giai đoạn áp dụng đã được tiến hành. Một quyết định mà Đức Thánh Cha đã hoàn thiện cùng với sự đóng góp của Hội đồng Thường kỳ của Ủy ban Thư ký Thượng Hội đồng, bao gồm phần lớn các thành viên được bầu trong đại hội. và tiến trình này không làm tổn hại đến vai trò chủ đạo của mỗi giáo hội trong việc tiếp nhận và áp dụng hoa trái thượng hội đồng. Với tiến trình này, Đức Thánh Cha thúc đẩy toàn thể giáo hội thực hiện trách nhiệm, bởi vì chính bằng cách đánh giá cao các giáo hội địa phương, Ngài đồng thời liên kết toàn thể giám mục đoàn trong việc thực hiện thừa tác vụ của mình.
Vậy mục đích chính xác hơn của hành trình này là gì?
Đó là một quá trình nhằm khuyến khích thảo luận giữa các giáo hội về những hiểu biết đạt được trong giai đoạn áp dụng. Sau một thời gian dành riêng cho công việc của mỗi thực thể địa phương cho đến năm 2026, chúng tôi mong muốn theo cách thượng hội đồng tạo ra một không gian đối thoại và trao đổi ân ban giữa các giáo hội. Theo tôi, đây là một trong những khía cạnh quý giá nhất xuất hiện trong tiến trình của thượng hội đồng cho đến ngày nay. Mục đích là việc thực hiện không chỉ diễn ra riêng lẻ như thể mỗi giáo phận là một thực thể riêng biệt, nhưng sự liên kết giữa các giáo hội ở cấp quốc gia, khu vực và lục địa phải được tăng cường. Đồng thời, thời gian thảo luận sẽ tạo điều kiện cho việc cùng nhau bước đi một cách đích thực, mang đến cơ hội đánh giá, theo tinh thần đồng trách nhiệm, những lựa chọn đã đưa ra. Do đó, các cuộc họp dự kiến vào năm 2027 và đầu năm 2028 sẽ đồng hành cùng với hành trình hướng tới Đại hội Giáo hội vào tháng 10 năm 2028. Đại hội bế mạc này có thể cung cấp cho Đức Thánh Cha những yếu tố quý giá, hoa trái của một kinh nghiệm thực sự về giáo hội, để sự phân định của Ngài với tư cách là người kế vị Thánh Phêrô với những quan điểm được đề xuất cho toàn thể giáo hội. Việc thực hiện và đánh giá phải tiến hành cùng với nhau, đan xen trong một quá trình năng động chung. Đây chính xác là văn hóa trách nhiệm giải trình được gợi lên bởi tài liệu chung kết.
Năm 2026 sẽ là một năm hoàn toàn dành riêng cho công việc của các giáo phận. Đức Hồng Y mong đợi điều gì?
Vâng, điều cần thiết là phải bắt đầu lại từ công việc đã thực hiện trong giai đoạn lắng nghe, nhưng điều quan trọng không kém là không lặp lại theo cùng một cách. Trong giai đoạn này, vấn đề không còn chỉ là lắng nghe và thu thập ý kiến dân chúa, nhưng cho phép các vị lãnh đạo các giáo hội và các nhóm thượng hội đồng tiến hành một cuộc đối thoại với phần còn lại của dân chúa về toàn bộ nội dung xuất hiện từ hành trình thượng hội đồng, để con đường này được điều chỉnh cho phù hợp với văn hóa và truyền thống của mỗi nơi. Đây cũng là một cái cơ hội để kêu gọi toàn thể dân chúa như những người chia sẻ chức năng ngôn sứ của Chúa Kitô và là chủ thể của cảm thức đức tin. Tôi hy vọng nguyên tắc tuần hoàn trong và giữa các giáo hội sẽ được áp dụng trong việc thực hành thông thường của giáo hội.
Các giáo hội địa phương phải hoạt động như thế nào?
Chúng ta được mời gọi không chỉ lặp lại, mà còn bảo đảm rằng tất cả các thành viên dân chúa là những chủ thể đích thực của đời sống giáo hội và hoạch định con đường cho mỗi giáo hội trên cơ sở khả năng được công nhận này vốn phải được hỗ trợ và hình thành. Năm rưỡi đầu tiên này cũng sẽ là cơ hội để thu hút sự tham gia của những người trước đây ít tham gia, để sống những kinh nghiệm hiệp hành, để trải nghiệm cuộc trò chuyện trong thánh thần đã làm cho các cộng đoàn của chúng ta phát triển rất nhiều. Bây giờ bức tranh đã rõ ràng hơn và chúng ta có một cái sự hiểu biết chung nhiều hơn về hiệp hành. Cùng nhau, không ai bị loại trừ, chúng ta có thể tìm thấy các công cụ để tiếp tục hành trình với năng lượng mới.
Làm thế nào chúng ta có thể thu hút dân Thiên Chúa nhiều hơn, tránh nguy cơ con đường Thượng Hội đồng vẫn chỉ giới hạn trong các đề tài dành cho các chuyên gia, cho những người đã tham gia vào các cơ cấu giáo hội? Làm thế nào chúng ta có thể đảm bảo rằng bước đi mới này không được trải nghiệm như một nhiệm vụ của bộ máy hành chính được thêm vào những nhiệm vụ khác?
Văn kiện chuẩn bị khởi xướng toàn bộ tiến trình Thượng Hội đồng bắt đầu với lời khẳng định này. Giáo hội của Chúa được triệu tập trong Thượng Hội đồng. Không có điều gì có thể liên quan đến toàn thể giáo hội và mọi người trong giáo hội hơn là tiến trình thượng hội đồng. Điều này đã được nhìn thấy trong giai đoạn đầu, với việc lắng nghe dân chúa trong các giáo hội địa phương, giờ đây con đường phía trước vẫn giống như vậy. Quá trình thực hiện này đòi hỏi nhiều cố gắng, không phải vì yêu cầu bổ sung các hoạt động khác cho các nhân viên mục vụ, đặc biệt là các thừa tác viên chức thánh. Dẫn thân là sống hành trình giáo hội của một giáo hội với một tâm thức hiệp hành, trong một chân trời hiệp hành, hình thành trong một phong cách hiệp hành, tạo nền tảng cho một hành trình giáo hội hiệp hành. Ý nghĩa của con đường mà Ban Thư ký Thượng Hội đồng đã đề xuất cho các giáo hội địa phương không phải là thêm việc để đáp ứng các yêu cầu đến từ bên ngoài hoặc từ bên trên, nhưng đúng hơn để giúp các giáo hội bước đi theo phong cách hiệp hành. Tóm lại, để trở thành giáo hội thực sự, nơi dân chúa được giao phó cho các giám mục với sự giúp đỡ của linh mục đoàn và các thừa tác viên, thực sự là một giáo hội của các chủ thể, có sự liên hệ, những người hiện thân cho tin mừng ở nơi họ hiện diện.
Đức Hồng Y có thể giải thích Đại hội Giáo hội 2028 là gì không? Bức thư nói rõ rằng đó sẽ không phải là một thượng hội đồng mới.
Thượng hội đồng 2021 và 2024 là lần đầu tiên cho nhiều điều. Đây là lần đầu tiên các quy định của Tông hiến Episcopalis Communio được áp dụng đầy đủ. Và lần đầu tiên toàn thể giáo hội và mọi người trong giáo hội có cơ hội tham gia vào tiến trường thượng hội đồng. Cũng là lần đầu tiên các thành viên không phải giám mục tham gia vào đại hội. và lần đầu tiên một tài liệu chung kết được Đức Thánh Cha thông qua ngay lập tức, do đó tham gia vào huấn quyền thông thường của Ngài. Bây giờ, trong giai đoạn thứ ba của tiến trình thương hội đồng, lần đầu tiên một đại hội giáo hội được tổ chức. Vì đây là lần đầu tiên của một đại hội giáo hội ở cấp độ toàn thể giáo hội, nên vẫn còn nhiều điều cần phải được làm rõ, ngay cả khi chúng ta có thể dựa vào kinh nghiệm của các đại hội ở cấp độ lục địa, thì tất cả đều là đại hội giáo hội.
Đại hội 2028 sẽ có những đặc điểm gì? Sẽ khác như thế nào với hai phiên họp của Đại hội Thượng Hội Đồng mà chúng ta đã trải qua vào năm 2023 và 2024?
Mục tiêu của Đại hội Giáo hội vốn là sự kiện cuối cùng của tiến trình, không gì khác hơn là mục tiêu được chỉ ra trong tài liệu chung kết cho giai đoạn thứ ba, nghĩa là cụ thể hóa viễn cảnh trao đổi các ân huệ giữa các giáo hội và trong toàn thể giáo hội. Nếu trong các bước của giai đoạn thứ ba có thể thực hiện việc trao đổi ân huệ ở các cấp độ khác nhau của các nhóm giáo hội qua việc chia sẻ các tiến trình được khởi xướng trong các giáo hội địa phương, thì Đại hội Giáo hội sẽ là một cơ hội để quy tụ ở cấp độ tất cả các thành quả đã đạt được. Khả năng của Đại hội Giáo hội này đã được nêu rõ trong lời chào của Đức Thánh Cha khi kết thúc đại hội lần thứ hai của Thượng Hội đồng. Ngài nói rõ về một số khía cạnh của đời sống giáo hội được nêu trong văn kiện cũng như tất cả các chủ đề được giao phó cho 10 nhóm nghiên cứu vốn phải làm việc một cách tự do để đưa ra cho tôi các đề xuất cần có thời gian để đi đến những lựa chọn liên quan đến toàn thể giáo hội. Tôi sẽ tiếp tục lắng nghe các giám mục và các giáo hội đã được giao phó cho các vị. Và vì thế, giai đoạn thứ ba tương ứng với thời gian lắng nghe các văn kiện chung kết hoạt động như thế nào trong đời sống của các giáo hội và đại hội chung kết tạo thành thời điểm tổng hợp có khả năng thu thập những thành quả của việc lắng nghe này. Vì lý do này, đại hội là giáo hội, tương đương với việc nhấn mạnh bản chất và chức năng của đại hội thường hội đồng mà chúng ta đã cử hành, về cơ bản là và vẫn là một hội nghị các giám mục. Thành quả của đại hội là tài liệu chung kết, như chúng ta đã nói, tham gia vào huấn quyền thông thường của người kế vị Thánh Phêrô. Dưới ánh sáng của tài liệu đó, toàn thể giáo hội sẽ được yêu cầu sống giai đoạn thứ ba sẽ kết thúc tại đại hội giáo hội. Đại hội này phải là biểu hiện hữu hình của chân lý đã mở ra văn kiện chuẩn bị. Giáo hội của Thiên Chúa được triệu tập trong Thượng Hội đồng để làm chứng cho những thành quả của hành trình Thượng Hội đồng của giáo hội.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Phút cầu nguyện.
Tha thứ, phương dược chữa lành vết thương.
Mùa chay là thời gian hoán cải tâm hồn, nhìn lại đời sống, nhận ra những tổn thương và chữa lành. Trong hành trình này, tha thứ là điều quan trọng nhưng không dễ dàng. Chúa Giêsu dạy, hãy tha thứ thì các con sẽ được thứ tha. Tha thứ không chỉ là một hành động bác ái, mà còn mang lại bình an và tự do nội tâm. Con người mang nhiều vết thương từ chiến tranh, hận thù, bạo lực đến sự phản bội, hiểu lầm trong gia đình, trong cộng đoàn. Vết thương ngoài da có thể lành theo thời gian, nhưng vết thương tâm hồn thì âm ỉ, có thể thành xiềng xích giam hãm con người trong đau đớn, oán hờn. Chúa Giêsu trên thập giá đã cầu xin Chúa Cha tha thứ cho kẻ làm hại mình. Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm. Ngài cho thấy tha thứ không dễ, nhưng chính tha thứ mới đem lại sự chữa lành. Nếu không tha thứ, lòng ta sẽ là nơi nuôi dưỡng hận thù, như vết thương mãi rỉ máu, khiến ta bị cầm tù trong quá khứ, không thể bước vào tương lai với tâm hồn tự do. Tha thứ không có nghĩa là phủ nhận nỗi đau. Không ai có thể bảo một người mẹ mất con, hãy quên đi, hay một người bị phản bội, đừng nghĩ đến nữa. Tha thứ không đồng nghĩa với lãng quên, nhưng là nhìn mọi sự bằng ánh sáng của tình yêu và lòng thương xót. Không phải là coi nhẹ điều sai trái, nhưng là từ chối để oán hận thống trị tâm hồn mình. Tha thứ không phải là yếu đuối, mà là sức mạnh. Người đời thường nghĩ tha thứ là nhượng bộ, là thua thiệt, nhưng thực ra nó đòi hỏi lòng can đảm. Can đảm để vượt lên trên tổn thương, để tiếp tục yêu dù không được yêu lại, để bước đi dù lòng còn đau. Nhiều người muốn tha thứ nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Có những nỗi đau quá lớn những tổn thương quá sâu khiến con người cảm thấy không thể tha thứ. Nhưng tha thứ không phải là một cảm xúc nhất thời, mà là một lựa chọn. Lựa chọn để không bị hận thù chi phối. Tha thứ bắt đầu từ việc đối diện với vết thương của chính mình. Một vết thương không được chăm sóc sẽ nhiễm trùng. Một trái tim không được chữa lành sẽ trở nên chai đá. Thế giới hôm nay đầy những vết thương do chiến tranh, chia rẽ, hận thù. Ai cũng có lý do để không tha thứ. Nhưng nếu ai cũng giữ mãi nỗi đau, đòi công bằng theo cách của mình, thì ai sẽ là người khởi đầu hành trình chữa lành? Có những người sống cả đời trong hận thù, mang theo nỗi đau đến cuối đời mà không một lần tha thứ. Họ có thể đúng, nhưng họ không bình an. Không có gì đẹp hơn một trái tim biết tha thứ. Một trái tim từng bị tổn thương nhưng vẫn chọn yêu thương, bị phản bội nhưng vẫn giữ tự do nội tâm. Lạy Chúa, chúng con biết tha thứ không dễ dàng. Đôi khi chúng con không thể tha thứ vì nỗi đau quá lớn. Nhưng chúng con tin rằng chỉ có tha thứ mới giải thoát chúng con khỏi xiềng xích oán hờn. Chúa đã tha thứ cho những kẻ đóng đinh Chúa. Xin giúp chúng con cũng biết tha thứ cho những người làm tổn thương chúng con. Lạy Chúa, xin chữa lành thế giới đầy đau thương này. Xin mang lại hòa bình, hòa giải cho những gia đình chia rẽ, hoán cải những tâm hồn còn mang đầy hận thù. Chúng con tin rằng, trong Chúa, mọi vết thương đều có thể được chữa lành. Xin giúp chúng con can đảm bước vào hành trình tha thứ, để chúng con tìm được sự bình an thật sự nơi Chúa. Amen.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Thank you.